Đế Bá, chương 1607, chỉ có quét ngang, 2, góc truyện audio.com, mặc dù tiên quang của Lâm Thiên Đế lợi hại, nhưng mà, lại kém xa Phật quang, lúc này Phật quang của Lý Thất Dạ là Phật quang của toàn bộ táng Phật cao nguyên, cho nên, tiên quang vừa chiếu xuống, liền bắt đầu bị độ hóa, tiên quang chậm rãi biến thành kim sắc, muốn bị độ hóa thành Phật quang. Tiên tôn vạn thọ, Lâm Thiên Đế lấy ra một quyển tiên kinh, tay đảo tiên kinh, hát tụng lấy tiên văn, để tiên quang sắp biến thành Phật quang lại một lần nữa phát sáng lên, cái này mới miễn cưỡng chống được Phật quang độ hóa. Ngay tại lúc này, Cờ Không Vô Địch hét lớn một tiếng, hắn cũng thấy rõ ràng, coi như tiên kinh trong tay Lâm Thiên Đế tuyệt thế vô song, nhưng mà cũng khó chịu đựng được Phật quang độ hóa, bọn hắn chỉ có cơ hội một cái chớp mắt mà qua. Đồng một tiếng vang lên, chiến sư bước ra một bước, mỗi một bước của hắn đều là thế công cường đại nhất, coi như hắn không có xuất thủ, bước tiến của hắn liền đã kéo theo tiết tấu đại đạo, kéo theo thiên địa rung động, hắn mỗi bước ra một bước tựa như đạp ở trên đạo tâm của người khác, để cho người ta khó mà thừa nhận. Cùng lúc đó, chiến sư cầm một thanh chiến kích trong tay, theo hắn thét dài một tiếng, chiến kích xuất thủ, không có hoa chiêu biến hóa, không có chiêu thức thâm ảo, chiến kích trực kích mà đến, thế không thể đỡ, cái này không chỉ là một kích của chiến kích, càng là ý chí của chiến sư, một kích đánh tới, dũng cảm tiến lên, vĩnh viễn không bao giờ lui ra phía sau. Thế tôn, Lý Thất Dạ không nhìn nhiều chiến kích trực kích mà đến, chỉ là hợp thành chữ thập tuyên Phật hiệu, Phật luân sau đầu hắn bay ra ngoài. Phanh một tiếng, chiến kích của chiến sư đánh vào phía trên Phật luân cao ngất bất động, một kích này của chiến sư có thể xuyên thủng hết thảy, nhưng mà lại không cách nào đâm xuyên Phật luân. Giết, Cờ Không Vô Địch xuất thủ, hắn cuồng hống một tiếng, đánh đi ra một cái cổ phù, đế thế cổ phù, cái cổ phù này chính là hắn từ đế thế viện lấy được, hắn đã hoàn toàn nắm giữ huyền diệu của cổ phù. Ông một tiếng, cổ phù giãn ra, trong nháy mắt này, vạn thế như một cái chớp mắt, không có người nhìn thấy Cơ Không Vô Địch là xuất thủ thế nào, hắn đã một chiêu đâm về phía mi tâm của Lý Thất Dạ, khi tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ cách mi tâm của Lý Thất Dạ một thước, động tác này quá nhanh. Mắt nhìn chúng sinh, khi tất cả mọi người có thể nhìn thấy Cơ Không Vô Địch muốn đâm xuyên mi tâm của Lý Thất Dạ, lúc này mới nghe được Lý Thất Dạ niệm một câu Phật ngữ tựa hồ thời gian cũng đang kéo dài. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là hiệu quả của đế thế cổ phù, nó không chỉ gia tốc thời gian, càng là gia tốc một kích chí mạng của Cơ Không Vô Địch. Nhưng mà trong nháy mắt Cơ Không Vô Địch muốn đâm xuyên mi tâm của Lý Thất Dạ, mi tâm của Lý Thất Dạ nở rộ Phật quang vô tận, Phật quang này giống như là một phiến uông dương đại hải, coi như tốc độ của Cơ Không Vô Địch lại nhanh, lúc này cũng cần ngàn vạn năm mới có thể bay qua Phật hải mênh mông vô tận kia. Ông một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, bên trong Phật hải hiện lên một cái Phật nhãn mở ra quang mang vô cùng sáng chói, chiếu rọi chúng sinh, phổ độ ngàn vạn sinh linh. Ở dưới Phật nhãn, Cơ Không Vô Địch lập tức thất thần, trên người toát ra Phật quang. Phanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt Lý Thất Dạ quyết đấu Cơ Không Vô Địch chiến sư cuồng hống. Góc truyện audio.com, chiến kích như liệt hỏa liệu nguyên, một kích ngàn vạn kích phá vạn đạo, hủy thiên địa, ở dưới chiêu thức cương mãnh như thế, Phật luân cũng bị hắn từng cái đánh xuyên. Lâm Thiên Đế thấy tình huống không ổn, thét dài một tiếng, thanh khí hạo nhiên, tiên kinh trong tay mở ra oanh 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 vô cùng vô tận tiên văn chiếu nghiêng xuống, mỗi một tiên văn giống như là thần sơn cao ức vạn trượng, nó phối hợp với một kích đứng đầu vô địch của chiến sư oanh sát hướng Lý Thất Dạ. A, thời điểm một kích vô địch kia bộc phát, Cơ Không Vô Địch lệ khiếu một tiếng, hắn một tay đâm xuyên qua bộ ngực của mình, móc ra trái tim, ném xuống đất, dùng tốc độ khó mà tin nổi xoay người bỏ chạy. Vừa rồi Cơ Không Vô Địch là cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng nhất, vốn là có cơ hội đánh giết Lý Thất Dạ nhất, bởi vì hắn chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đâm xuyên mi tâm của Lý Thất Dạ. Nhưng mà hắn y nguyên chạy không khỏi Phật pháp vô thượng của Lý Thất Dạ độ hóa, thời điểm Phật nhãn mở ra, hắn liền bị độ hóa, bất quá Cơ Không Vô Địch vẫn là Cơ Không Vô Địch, ở trong nháy mắt sinh tử, hắn hủy Phật tâm của mình coi như là tổn thất nặng nề, vẫn là quả quyết đào tẩu. Oanh oanh oanh, ở dưới Lâm Thiên Đế cùng chiến sư oanh kích, Phật luân vỡ vụn, Phật hải hiển hiện rốt cục muốn vỡ nát. Vì đà ở đâu, Lý Thất Dạ niệm một tiếng Phật hiệu, vang vọng đất trời. Oanh một tiếng vang thật lớn, ở bên trong Linh Sơn hiện lên một hình bóng vô cùng to lớn, một tôn kim cương to lớn đứng ở phía trên Linh Sơn, toàn thân Phật quang trùng thiên. Vì đà hộ pháp, đây là Phật gia thủ hộ thần, lúc này, tất cả Phật thức của táng Phật cao nguyên đều ngưng tụ ở phía trên hình bóng kia, hóa thành Phật gia thủ hộ thần Vi Đà trong truyền thuyết. Vì đà hô đây một tiếng, dù là xa cách ngàn dặm, một sự đánh xuống, cũng là không có bất kỳ khoảng cách, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Phanh một tiếng vang thật lớn, vô số tiên văn chiếu nghiêng xuống, như ức vạn thần sơn của Lâm Thiên Đế bị hủy diệt, chiến sư một kích ngàn vạn kích ở dưới một sử cũng lập tức vỡ nát. mặc kệ một kích bá đạo bao nhiêu, mặc kệ một kích là vô kiên bất tồi đến cỡ nào, dưới một xử, đều vỡ nát, không có cái gì có thể chống đỡ được. Dưới một kích này, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đều bị đánh bay, hai người cuồng phun máu tươi, trong nháy mắt bị oanh bay về phía chân trời. Chanh một tiếng, kiếm ngân vang cửu thiên, ngay trong nháy mắt Vi Đà một xử đánh bại Lâm Thiên Đế cùng chiến sư, bạch kiếm chân xuất thủ, nàng một kiếm hoành thiên, sao trời sáng tắt, vạn vật ảm đạm. Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến không có người thấy rõ ràng, nhưng mà coi như không có bất kỳ người nào nhìn thấy một kiếm này, cũng như cũ là run rẩy một cái, tất cả mọi người cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, dưới một kiếm này, có thể đồ diệt hết thảy. Khi tất cả mọi người thấy rõ ràng, hình ảnh như là đình chỉ gặp năm ngón tay của Lý Thất Giả tụ hình nhặt hoa, bất quá, nhặt không phải hoa, mà là kiếm của bạch kiếm chân. Người đã đến kiếm đạo chân tùy, biết lúc nào là thời điểm một kiếm chí mạng, đáng tiếc ngươi gặp ta. Lý Thất Giả nhẹ nhàng nhặt kiếm của bạch kiếm chân không cách nào rút trường kiếm của mình mảy may. Mặc dù là như thế, bạch kiếm chân vẫn băng lãnh, nàng lạnh lùng nhìn lấy Lý Thất Giả, không có bất kỳ tâm tình chập chờn gì. Gocchuyenaudio.com, nàng lạnh như kiếm, băng như sắt, tựa hồ không có cái gì có thể làm cho tâm tình nàng chập chờn. Cách chương.